Nhưng tinh tấn Phật thức phải thực sự buông bỏ. Còn một chút chưa buông bỏ sẽ dễ dàng bị ma dựa. Điều này phiền phức rất lớn. Trước đây thầy Lý nói với tôi, ông ở Đài Trung tổ chức hai lần tinh tấn Phật thực, về sau không dám làm nữa. Ông nói với tôi như vậy. Các bạn đồng học tham gia không nhiều, không quá 10 người. Vì thầy chủ thất này về mặt tinh thần có thể quan tâm được hết. Nếu trên 10 người thì không quan tâm hết được, vì đông quá. Trong đó có một người bị ma dựa. Thầy đã vì người này mà mất hết nửa năm mới làm anh ta phục hồi trở lại bình thường. Phiền não chưa buồn hết, đem theo những thứ này mà giọng mảnh tinh tịnh cũng rất phiền phức. Thầy đưa ra vấn đề này để cảnh báo tôi, bảo tôi không nên làm những việc này, rất nguy hiểm. Người ta khi đến tham gia là một người bình thường, khỏe mạnh, sau 7 ngày đã trở thành bệnh thần kinh. Như vậy làm sao đối mặt với người ta? Phật thất bình thường có thể tu, nó không nghiêm khắc nên không sao. Còn tinh tấn Phật thất thì sợ có phiền phức này. Tu hành không dễ. Phương pháp ổn định nhất vẫn là giáo. Giáo là gì? Tìm tiên. Nó không phải là rất giọng mạnh, mà từng ngày, từ từ cầu tiến bộ. Buông bỏ cũng vậy, cũng từng ngày, buông bỏ từng chút từ từ. Phải huấn tập thời gian dài, tự nhiên tâm sẽ được thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì nhập nghĩa kim càng nhiều. Chúng ta sẽ nhìn thấy vô lượng nghĩa trong từng chữ từng câu, nói không cùng tận. Ở trong đó niềm vui vô cùng. Và từ từ toàn bộ đều hiểu một cách rõ ràng, minh bạch. Chúng ta tự mình cũng niệm Phật cầu giảng sanh sẽ rất đơn giản, không khó. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ sau khi viết xong cuốn chú giải này, vì sức khỏe không tốt, tuổi cũng đã lớn, không muốn sống lâu ở đời thêm nữa, nên nhất tâm niệm Phật. Một ngày niệm 40 vạn câu Phật hiệu, niệm 6 tháng như vậy thì đi. Đây đều là thị hiện cho chúng ta thấy buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm thì không có ai là chẳng giảng sanh. Nên người xưa nói, nếu được thấy Phật A-di-đà, lo gì không khai ngộ. Chúng ta đem việc khai ngộ này để ở thế giới cực lạc. Bây giờ chuyên cầu tịnh độ, Trước đây thầy Lý nói với tôi, mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp Đại Thừa là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tịnh độ cũng không ngoại lệ. Tịnh độ là gì? Là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu chính là minh tâm kiến tánh. Còn mục tiêu bây giờ là nhất tâm chuyên niệm. Đây là sự thù thắng của tịnh độ tâm, nên 48 nguyện rất quan trọng. 48 nguyện là chính Phật A-di-đà tự nói. Đức Thế Tôn vì chúng ta mà thuộc lại. Mỗi nguyện đều là vì độ chúng sanh. Là giúp chúng sanh trong một đời thành tựu. Tất cả đều làm Phật. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Quy mạng tam bảo. Câu này thấy thì dễ, nhưng thật sự quy mạng không dễ. Thông thường trên văn tự thấy quy y, đây là quy mạng. Tam bảo là giác, chánh, tịnh. Quy là quay đầu. Quy mạng là bảo chúng ta quay đầu. Thân mạng của chúng ta phải nương tựa vào tự tánh tam bảo. Phật là tự tánh giác, giác mà không mê. Pháp là tự tánh chánh, chánh mà không tà. Tăng là tự tánh tịnh, tịnh mà không nhiễm. Chánh giác tịnh là tự tánh tam bảo. Chính là đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng, bình đẳng là chánh định. Chánh định tức bình đẳng là pháp bảo. Giác là Phật bảo. Chúng ta nên đem thân mạng mình quay về nương tựa thanh tịnh bình đẳng gia. Mỗi niệm không rời, nơi nơi không rời. Tịnh độ tông phương tiện hơn so với Đại Thừa, vì Đại Thừa không có tướng. Ly tất cả tướng tức tất cả pháp. Khó. Tịnh độ tông có phương hướng. Niệm niệm của chúng ta đều nghĩ đến Tây Phương. mỗi niệm đều niệm Phật A-di-đà. Chấp tướng không phải lì tướng. Chấp trì danh hiệu, chấp chính là chấp trước, trì chính là duy trì, đừng để mất đi. Đem những thứ khác buông bỏ hết, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có kim vô lượng thọ. Nếu muốn nghĩ thì nghĩ đến kim vô lượng thọ. Nghĩ đến kim vô lượng thọ là sao? Là nghĩ đến thế giới cực lạc. Nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định gặp Phật. Cho nên nếu chưa thành thục kinh thì không cách gì nghĩ được. Vì ta cứ suy nghĩ tạp loạn. Tôi suốt đời thọ trì bộ kinh này, nên suy nghĩ của tôi chính là suy nghĩ chuyên môn, chuyên suy nghĩ đến thế giới cực lạc, chuyên suy nghĩ đến Phật A-di-đà. Nếu kinh điển học tập của tôi quá nhiều, quá khó, như vậy suy nghĩ của ta sẽ loạn. Suy nghĩ lung tung sẽ sai lầm. Nên Phật dạy chúng ta chế tâm vào một chỗ. Vì tâm này của chúng ta là tán loạn, không ở một nơi, nghĩ đâu nghĩ tây. Đó là gì? Là tâm luân hồi. Kinh luận nghĩ quá nhiều cũng là tâm luân hồi, vì nó không phải là nhất tâm. Nhất tâm chính là thiền định, nhất tâm chính là tam muội. Đạt được định mới có thể khai tuệ. Tuệ khai sẽ thấy Phật, tuệ sẽ thấy được thế giới cực lạc. Cảnh giới hiện tiền, nên nói hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra. Ta nghĩ đến thế giới cực lạc thì thế giới cực lạc sẽ hiện tiền. Nghĩ Phật A-di-đà thì Phật A-di-đà sẽ hiện tiền. Như vậy mới có thể vững vàng nắm bắt được thế giới cực lạc. Như vậy đời này của chúng ta sẽ có giá trị, đại công viên mãn. Sanh đến thế giới cực lạc, được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, trở thành A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Thân của cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh sẽ được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Đó là thân gì? Thân pháp tánh. Cõi đồng cư mà chúng ta ở cũng là cõi pháp tánh. Thật là không thể nghĩ bàn. Không phải như Kim Kim Cang nói, thế giới là nhất hợp tướng, là di trần tụ, không phải thế giới đó. Quả báo thù thắng như vậy, là như trong kinh nói, huệ dĩ chân thật lợi ích. Nếu chúng ta không nương vào Phật A-di-đà để tu đến cảnh giới này, thì phải đến kiếp nào mới thành tựu? gặp được Phật A Di Đà, không ngờ lại dễ đạt được như vậy. Nên ta phải biết cơ hội này rất khó có được. Lời của cư sĩ Bành Tế Thanh nói hoàn toàn chính xác. Từ vô lượng kiếp đến nay mới có ngày hy hữu khó gặp này, vậy mà chúng ta đã gặp được. Vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp, vậy mà ngày nay chúng ta gặp. Gặp được nếu không nắm bắt nó thì sẽ không được thành tựu. Như vậy không phải đã rất oan uổng rồi sao? Như vậy là quá sai lầm. Sai lầm rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được thì đời này nhất định sẽ thành Phật viên mãn. Đây gọi là Phật pháp một đời thành tựu. Hy vọng mọi người trong chúng ta đều nỗ lực. Quan niệm tổ dẫn chứng những kinh điển này đều là chư vị tổ sư nói lời chân thật với chúng ta.